ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay tân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chủ đề pháp thoại hôm nay là nô lệ của tình yêu. Đây là một đề tài mang tính thế tục, nhưng mà thông qua đó chúng ta có thể phân tích dưới góc độ Phật học nhằm rút tỉa ra các kinh nghiệm mà theo đó đó những người tại gia đang trong quá trình yêu và lập hôn nhân với bất kỳ ai trên cuộc đời đó không rơi vào tình trạng bi đát, tức là biến mình trở thành kẻ nô lệ. Thứ nhất là về khái niệm của tình yêu. Khi cuộc tình biến người yêu trở thành là một kẻ nô lệ đó, thì giá trị của tình yêu đích thực dưới góc độ Phật học á, được xem là bị phá vỡ. Người biến mình trở thành nô lệ của tình yêu có một lối sống và ứng xử bị người bạn tình hay là bạn đời chi phối trọn vẹn và tuyệt đối. Có nghĩa là bằng một sự tự nguyện hay là một lối sống bị lệ thuộc, người để mình bị nô lệ gần như là không có lối ứng xử độc lập. Trong chế độ nô lệ, kẻ nô lệ là bị bắt buộc. Trong tình yêu, người nô lệ vào tình yêu có khuynh hướng là dâng hiến mình và biến mình trở thành một công cụ, mà theo đó đó họ nghĩ rằng bằng cách này đó sẽ đạt được tình yêu cao nhất, mà trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Khi đã ứng xử như là một kẻ nô lệ cho tình yêu, rất nhiều người đã quyết định từ bỏ gia đình, người thân, gia tài, sự nghiệp, danh dự và tất tần tật những thứ mà họ đã gây dựng trên cuộc đời này để chạy theo tiếng nói ái tình. Do đó lối sống đã trở nên rất mù quáng. Họ có thể bất chấp tất cả để mong trải nghiệm được một tình yêu với nhiều vị ngọt, mà trên thực tế chỉ là các vị đắng. Tệ nhất trong các tình huống nô lệ về tình yêu là đánh mất chính mình. Có người đã đánh ghen, mù quáng, giết người trên nền tảng phạm pháp, và có người đã rơi vào tình trạng thân bại danh liệt. Nói chung là bất cứ một hành động nào có thể làm giàu đẹp cho tình yêu mù quáng là người nô lệ về tình yêu sẵn sàng làm. Về vấn đề này, trong kinh Phật đưa ra một ảnh dụ gồm có ba hình ảnh: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Sự bắt đầu của những tình yêu mang tính cuồng nhiệt và si mê đó đó tạo ra một cái ảo giác vị ngọt rất là ấm dẫn, đến độ là người ta bất chấp tất cả để làm theo tiếng nói của bản năng ta. Nhưng mà rồi khi trải nghiệm trên con đường mà họ cho là vị ngọt đó, thì lập tức vị đắng, tức là những nỗi khổ, niềm đau về phương diện cá nhân, gia đình, xã hội đó bắt đầu có mặt và đồng hành. Cho đến lúc nào cái cuộc nô lệ về tình yêu đó được kết thúc, là có rất nhiều người đã không thể kết thúc sự nô lệ đó, cho đến lúc nhắm mắt lìa cổ đề. Và do vậy tiến trình của sự xuất ly trong tình huống này đó là một thách đố rất lớn. Cũng có một số người khi nỗ lực xuất ly để không còn tình trạng nô lệ vào tình yêu nữa, thì lúc ấy đó mọi thứ đã không còn, bao gồm các hạnh phúc, sự nghiệp và danh dự. Để xác định đâu là một người bị nô lệ vào tình yêu, chúng ta có thể đánh giá vào các biểu hiện khách quan sau đây. Thứ nhất, khi bắt đầu bị tiếng sét ái tình bắn trúng, kẻ nô lệ vào tình yêu sẽ có trạng thái hồi hộp rất khó tả, khó ngủ về đêm, không bận đến tất cả các loại hình giải trí mà trước đây mình đã từng đam mê, luôn luôn ngày và đêm vướng nghĩ và khổ đau về người mình thương. Thứ hai, cuộc tình đối với những người bị nô lệ và tình yêu đó thì diễn ra rất nhanh chóng, và nó có một tuổi thọ rất bền dai, bất chấp mọi khuyết điểm có thể có từ phía đối tượng. Có thể người đó là kẻ phạm pháp, có một lối sống rất là hưởng thụ, ăn chơi, trác tán và mang lại rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Nhưng kẻ nô lệ tình yêu đó vẫn không muốn nhận ra, hoặc khi nhận ra vẫn không đủ bản lĩnh để tháo mở và kết thúc nó. Thứ ba, về phương diện lối sống, kẻ nô lệ tình yêu có khuynh hướng dâng nạp bản thân mình, sống và chết cho tình yêu thôi. Và do vậy, dưới sự sai sử của tình yêu như một kẻ nô lệ, đương sự sẽ làm bất cứ điều gì, bao gồm những điều sai lầm nhất, mù quáng nhất, khổ đau nhất, phạm pháp nhất, để thỏa mãn trái tim yêu đương của người mà người đó cho rằng là nếu không có cuộc tình đối với người ấy thì hạnh phúc không thể nào có mặt được. Thứ tư, tình yêu đối với kẻ bị nô lệ đó nó giống như một cơn nghiện, đã làm cho đương sự đó bị vướng dính vào, và họ phải lý giải rằng là bằng sự thỏa mãn cuộc tình này, thông qua các cái chiều chuộng đáp ứng các nhu cầu, sẽ giúp cho người trong mộng có thể có được nỗi niềm hạnh phúc, và thông qua đó hạnh phúc của bản thân cũng được thiết lập. Đó là các biểu hiện mà người nào bị vướng kẹt vào được xem đang sống như là kẻ nô lệ của tình yêu, cho tình yêu một cách rất mù quáng. Theo Đức Phật trong các kinh, những nguyên do dẫn đến đắm nhiễm si mê trong những cuộc tình không có tương lai và không có giá trị tình yêu đích thực là do gì? Con người không nhận diện được giá trị thật mà mình đang có, những giới hạn người mình thương đó đang vấp phải. Họ lao vào như là những con thiêu thân, và mặc dù biết rằng là cái tương lai của sự nô lệ vào cuộc tình như thế là không đảm bảo, khổ đau, nhưng họ vẫn cố tình làm và tình nguyện làm. Trong kinh tạng Pali, Đức Phật sánh ví tình yêu loại này đó giống như là một cục xương mà con chó đó phát hiện được và gặm nhấm lấy đó, không tiếc nuối. Bản chất của cục xương không phải là cục thịt, do vậy sẽ không thể nào làm thỏa mãn được người đang chụp lấy nó. Con chó thì không nhận thức được điều này, chỉ nghe cái mùi vị của cục xương tỏa ra, dầu chẳng hấp dẫn gì, nó gặm tiết hết tất cả các dịch vị với một niềm hy vọng rằng là bằng cách này nó có thể đạt được các thỏa mãn mà nó đang nỗ lực. Sau khi dùng răng với sức bình sinh gặm, nhắm, nhai, nghiến, con chó trở nên bất lực vì biết rất rõ là nó không thể nuốt chửng được cục xương vào miệng, và nó cũng chẳng ăn được bất cứ một miếng thịt nào vốn không có cái cục xương đó vào bên trong bao tử. Con chó đành phải nhả cục xương trong sự tiếc nuối vô hạn. Với ví dụ đó, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta rằng là đối với ái dục, nếu con người không nhận thức đó bằng tâm sáng suốt đó, thì việc leo thâu nó sẽ làm cho chúng ta trở thành như là những con chó, gọi là gặm nhấm vào các cục xương mà chất bổ dưỡng được hiểu là các giá trị trong tình yêu đích thực là hoàn toàn không có. Sau đây chúng ta thử điểm lại các câu chuyện có thật làm mà rúng động các phương tiện truyền thông trong vài năm qua, và dựa vào các câu chuyện này là chúng ta thấy cái tính cách bị nô lệ vào tình yêu đối với con người là rất lớn. Các ấy tiềm ẩn về sự nô lệ đó có thể xuất hiện với bất kỳ ai, ở đâu, vào bất cứ lúc nào, nếu như chúng ta đánh mất cái việc làm chủ bản thân mình trên nền tảng làm chủ tâm và lối sống. Trường hợp một, nữ công tước xứ Alba của Tây Ban Nha vào năm 2011 đã làm cô dâu lần thứ ba ở tuổi 85. Việc tái giá theo đạo Phật là quyền tự do lựa chọn, khác hoàn toàn với các tôn giáo như Do Thái, Công giáo, Tin Lành, Chánh Thống giáo, Anh giáo là đơn hôn vĩnh viễn. Là nếu không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đầu thì tín đồ của các tôn giáo vừa nêu không có cơ hội tái giá. Dầu có thực hiện tái giá, hôn nhân đó được xem là không có giá trị về pháp luật. Lý do mà các giáo hội vừa nêu có ngăn cấm và quy định rất cao như thế là vì họ cho rằng Thượng Đế vốn không có thật á, là chủ hôn quan trọng nhất, sắp xếp hai trái tim yêu đương với nhau, và do vậy người đang yêu với tư cách là vợ và chồng phải tuân thủ ý Chúa cho đến lúc nào nhắm mắt lìa khỏi đời, bất chấp là cuộc tình đó có tương lai và hạnh phúc hay không. Nữ công tước này được gọi tắt là Stork, sinh vào ngày 28 tháng 3 năm 1926, là một tỷ phú sở hữu 3.2 tỷ tiền euro, đó là một trong những người giàu nhất trên toàn cầu. Khi thảo luận với các con và hoàng gia về cái cơ hội tái hôn lần thứ ba, bà đã bị tất cả các người thân cự tuyệt, trong đó có 5 người con trai và cô con gái ruột. Lời khuyên của vua Carlos đã không làm nao núng được tâm của nữ công tước, vì bà cho rằng là bà có sự lựa chọn riêng, bà có tự do để quyết định điều đó, cho nên bà đã gác bỏ ra hết tất cả ngoài tai những lời khuyên dầu phát xuất từ động cơ nào. Ngày 5 tây tháng 10 2011, nữ công tước đã lên xe hoa với một thường dân tên là Đi ở tuổi 60, tức là hai người chênh lệch nhau 25 tuổi. Khách mời chính thức chỉ có 38 người. Sự kiện đó đã được các phương tiện truyền thông ở phương Tây đó tạo ra một sự bùng nổ chưa từng có, vì hiện tượng quá lạ. Là ở chỗ đó, người nam ở tuổi 80 còn có thể yêu, còn có thể sanh con. Còn người nữ ở tuổi này đó thì các phần hormone trong cơ thể đó đã liệm tắt rồi. Họ sống như là một tu sĩ vậy. Nhưng ở nữ công tước này đó thì cái nhu cầu của đời sống tình yêu và vợ chồng đó lớn hơn bao giờ hết. Bà là công tước thứ 18 của xứ Onba và đứng đầu một triều đại quý tộc. So với các nữ hoàng, các vua, các công tước cho đến thời điểm hiện nay đó, thì nữ công tước này đó có rất nhiều các tước hiệu, thậm chí còn vượt trội hơn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Điều đó cho thấy là cái tầm mà vóc của bà trên toàn cầu là rất lớn. Còn đối với Tây Ban Nha khỏi nói rồi. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên là để có được cái cuộc tình thứ ba, dấn thân vào chương ba trong cuộc đời đó, thì nữ công tước này đã phải chọn một giải pháp: di chúc và phân chia toàn bộ tài sản của bà cho 6 người con, và tước bỏ hết tất cả những cái danh dự cao quý mà theo luật lệ hoàng gia, để được sống với người mà bà thương đó. Tức là đánh đổi bằng một cái giá rất đắt. Và có lẽ cho đến thời điểm hiện nay, bà là người duy nhất làm công việc này. Bà sở hữu rất nhiều đất đai, gần khoảng 20 các cung điện, đầy ắp với các tiện nghi, những tác phẩm nghệ thuật, mỹ thuật, cổ điển, các đồ trang sức, các bộ sưu tập cổ có giá trị trên toàn cầu. Và về phương diện này đó thì bà thuộc về hàng top 10 trên thế giới. Cho đến thời điểm 85 tuổi, bà vẫn còn là người phụ nữ nổi tiếng, có quan điểm độc lập, quyết đoán, rất bản lĩnh, và đã bỏ hết tất cả ngoài tai mọi lời khuyên. Và mà theo bà, đó là nỗ lực vượt qua tất cả các định kiến của hoàng gia nhằm thực hiện tiến độ của tình yêu. Mà theo bà đó, đây là cách tốt nhất để bà tìm được vận may của hạnh phúc sau hai cuộc tình mà những người còn trước á đều đã ra đi trước bà về cõi vĩnh hằng. Thế giới giặc nghiêng là vì nhiều lý do. Thứ nhất, bà quá lớn tuổi. Mà ở tuổi này đó thì có lẽ cũng hiếm có người nào mà nặng lòng và trở thành kẻ nô lệ cho tình yêu đến thế. Thứ hai đó là bà phải đánh đổi bằng cái giá rất lớn để có thể có được cái mục tiêu mà bà hướng về. Và thứ ba đó, bà đã sống vượt lên trên mọi dư luận và xem đó như là nỗi niềm hạnh phúc, chứng minh rằng mình là người có bản lĩnh đích thực. Phương Tây thì người ta không có bận tâm về động cơ đối với hôn nhân. Khi mà hai người trên là tuổi cát, khác nhau về bối cảnh gia đình, vị thế xã hội, luật pháp bảo hộ tính riêng tư, luật pháp tôn trọng quyết định của các cá nhân, miễn là những người đó từ độ tuổi 18 đối với nữ, 20 đối với nam. Trong tình huống này đó thì chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét. Đó là có lẽ sống trong trạng thái cô đơn mà xung quanh bà bao gồm những người con, những người cháu đã sống theo cái nền văn hóa tính riêng tư, cho nên sự quan tâm tình cảm giữa người thân đó gần như không phải là trách nhiệm hiếu thảo tại nước Tây Ban Nha nói riêng và phương Tây nói chung. Không thỏa mãn hài lòng với các cuộc tình mà chồng hoặc vợ mình quá cố đã mang lại trong suốt thời gian hạnh phúc, chẳng thấy cô đơn đó sẽ đẩy một con người có cá tính mạnh, quyết tâm lớn đó, chọn một lối đi mà đứng về nhận xét của thế gian đó không giống ai. Để vượt qua những cái khó khăn thuộc dạng này đó, thì Đức Phật thường dạy sự hài lòng và biết đủ. Hài lòng là một loại nhận thức đủ chúng ta xoay về đánh giá chính mình, các mối quan hệ gia đình xã hội mình có, những nỗi niềm hạnh phúc mà mình trải nghiệm được trong cuộc đời. Và nhờ sự hài lòng đó đó, chúng ta biết dừng lại đúng trường hợp, đúng tình huống, đúng lứa tuổi, để chúng ta không trở thành là bia đời thị phi. Vì lao theo cuộc tình ở tuổi 85 đó, rõ ràng đó, nó chẳng giúp cho chúng ta đạt được những gì chúng ta mong đợi, mà thực ra chúng ta chỉ trở thành là kẻ bị giật dây như là một con mình lạc đặt. Yếu tố tâm không thỏa mãn hài lòng dưới sự đồng hành của ái dục đó đã làm cho chúng ta đó gần như đầu hàng vô điều kiện trước bản năng. Ở tuổi này đó thì người ta nên nhấn mạnh đến đời sống tinh thần, vì đó là những giá trị cao quý mà ai cũng có thể đạt được sau những năm tháng thăng trầm vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó. Khuynh hướng thông thường là người ta quay trở về nội tại bên trong để làm giàu đời sống tâm linh, và đây cũng chính là nền tảng tham khảo quý giá cho con cháu và giúp cho con cháu có những bài học có giá trị trong cuộc đời. Thực tập đời sống tâm linh sẽ giúp chúng ta có những niềm vui thay thế, mà thông qua đó đó những cái thay đổi về phản ứng hormone mà một số người bị vướng phải như là những chứng bệnh về phương diện sinh học đã không trở thành một cái lý do bức bách đến độ nếu không thỏa mãn được nó người ta chịu không nổi. Thì đây là sự chuyển hóa mà người tại gia đó có thể học hỏi kinh nghiệm ở những người xuất gia, để chúng ta có thể làm chủ được bản thân mình và trải nghiệm quãng đời còn lại đó thật sự có giá trị và thích hợp hơn. Trường hợp 2, hoàng đế Minh Vũ Tông của Trung Quốc sinh vào ngày 26 tháng 10 năm 1491, qua đời vào ngày 20 tháng 4 năm 1521, tức là qua đời ở tuổi 31, rất trẻ. Và đây là số phận của các nhà vua, công tôn, vương tử chọn cái con đường hưởng thụ các khoái lạc giác quan đó làm niềm vui, thay vì đó là chăm sóc cho bá tánh, phát triển đất nước, tạo ra nhiều giá trị trao quý cho con người. Minh Vũ Tông là vị hoàng đế thứ 11 của nhà Minh, bị tai tiếng là người đó thích tìm đến chốn lầu xanh và trải nghiệm các hạnh phúc giác quan với các kỹ nữ. Mặc dầu vào thời Trung Cổ và cổ đại, ở phần lớn các quốc gia trên địa cầu đó, cái quan niệm về hưởng thụ tính dục đối với các giới vua chúa là rất thoáng. Họ được quyền đa thê và trải nghiệm bất cứ ai mà họ muốn, miễn cái khế ước xã hội đó đó được thỏa thuận bởi hai người hoặc là bởi nhiều người. Vào thời điểm mà ông chọn đầu xanh làm niềm quan lạc đó, thì ông đã có 4 bà hoàng rồi, hàng trăm cung tần mỹ nữ là những người có sắc nước hương trời trên toàn nước Trung Quốc được tuyển dụng vào triều đình. Nghĩa là về phương diện này thì ông không thiếu gì hết á. Nhưng mà rồi á, người có lòng tham không đáy đối với việc hưởng thụ tình á, sẽ không thể nào thỏa mãn, vì dần dà ông đã biến mình trở thành một con nghiện nè. Cho nên ông thích tìm kiếm đến gái hư, mà ngày xưa đó ta dùng bằng một cái từ rất là mỹ miều, đó là kỹ nữ. Kỹ nữ ngày xưa đó thì khác với thế giới lầu xanh ngày nay, là các mỹ nữ có khả năng ca hát và họ có một ngoại hình rất ấn tượng, có những vũ điệu rất gợi cảm, họ có thể làm thơ, thấu hiểu được trái tim của các đấng mày râu, họ làm đảo lộn đời sống của những người đó khi trải qua các cuộc tình. Sức thu hút về phương diện này đã làm cho rất nhiều vua chúa tướng giỏi đã phải bị lỵ tình. Lỵ tình là một từ khác mô tả cho tính cách nô lệ vào tình yêu thôi. Tiêu chí mà vua Minh Vũ Tông này đặt ra đó, ngoài đẹp vừa mắt thì người đó phải có một cái ấn tượng gì đó, thì nhà vua sẽ bất chấp vị thế xã hội mà cô nàng đã có, thậm chí là tuổi tác, để trải nghiệm các cái hạnh phúc trần đời ta. Đây là nỗi niềm đam mê đã biến ông trở thành một kẻ nô lệ nghiện tình, thuộc vào hàng tài tiếng nhất ở trong lịch sử các vua chúa của Trung Quốc. Không phải chỉ vào trong giai đoạn đó mà cả những giai đoạn trước và sau. Lưu Mỹ Nhân là một kỹ nữ nổi tiếng ở vùng Thái Nguyên của Trung Quốc. Nhân là một hôm ông chán ngán tất cả các lầu xanh ở những nơi tên tuổi, ông tìm đến một cái nơi rất là hẻo lánh, đó là Thái Nguyên. Và tại đây thì ông đã gặp được Lưu Mỹ Nhân. Lúc ấy thì Lưu Mỹ Nhân đang thuộc về quyền quản lý của Tấn Dương Phủ, những tiếng đàn trong trẻo, những giọng hát ngọt ngào, những vũ điệu ấn tượng, những dáng vẻ mỹ miều của Lưu Mỹ Nhân đã làm cho nhà vua quên hết tất cả trời đất, quên triều chính, quên người thân, quên con cái, quên xã tắc, quên chuyện suy vong của một quốc gia, và chỉ chìm đắm gần như là nhiều tháng liền tại đây. Khác với những cái cuộc tri quan trước, nhà vua không tỏ ra nhàm chán và tiếp tục lụy vào tình nhiều hơn. Để có được Lưu Mỹ Nhân thì ông đã đặt cách cho cô này đó trở thành là mỹ nhân hầu hạ. Lúc đầu là bất cứ khi nào ông có dịp xuất giá đi đâu, về sau này là ngay cả trên triều đình bàn các việc triều chính quan trọng. Kể từ đó đó, vua Minh Vũ Tông và Lưu Mỹ Nhân á, như là bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Mặc dù rất nhiều các quan trung thành với triều đại vì nghĩ đến tương lai của ông đã rất khéo léo can gián, nhưng nhà vua hoàn toàn không lắng nghe và đã hạ ngục rất nhiều người dám cả gan mà theo ông đó phạm vào tội khi quân, khuyên ông như thế. Sự chìm đắm trong quan lạc này đã làm cho nhà vua xây cho Lưu Mỹ Nhân đó một cung điện thật đẹp, thậm chí còn đẹp hơn là hoàng hậu nữa. Tất cả mọi việc lớn và nhỏ trong triều đình, ai muốn được nhà vua gật đầu thì đều tìm đến Lưu Mỹ Nhân hối lộ hoặc dùng bằng tình cảm. Hễ nàng Lưu Mỹ Nhân này gật đầu thì nhà vua gật đầu, nếu người đẹp lắc đầu thì nhà vua lắc đầu. Người đẹp kêu phạt là nhà vua phạt, người đẹp yêu cầu thưởng là nhà vua thưởng. Và do vậy nhà vua đã trở thành là con lạc đật của Lưu Mỹ Nhân thôi. Cho nên là ở trong triều chính, quan dân quan võ ai lỡ làm phật lòng nhà vua để thoát khỏi tội khi quân và bị thất sủng đó, thì phải tìm đến Lưu Mỹ Nhân và sắp xếp với nhiều cái món quà rất đắt tiền để được lòng Lưu Mỹ Nhân mà thoát qua các nạn ngập. Chỉ cần một nụ cười của Lưu Mỹ Nhân là nhà vua nghiêng ngả rồi, quên hết tất cả mọi thứ và cái gì cũng được cả. Đó là một cái tình huống chúng ta thấy là hiếm có trong lịch sử của các triều đại nhà vua. Thậm chí ngay trong những giai đoạn xuất quân Nam Chinh dẹp loạn Ninh Vương thì vua Minh Vũ Tông cũng đặt cách cho nàng Lưu Mỹ Nhân này đồng hành. Đó là một sự sủng ái mang tính nô lệ vào tình yêu chưa từng có, bởi vì người nữ thường khó giữ được bí mật về chính trị và quân sự. Napoleon là một điển hình trong tình huống này, vì gỡ thơ cho người tình, đối phương đã biết được cái tịch đó, phát hiện ra được các cái chiến lược chiến thuật, và do vậy đã bắt sống và lưu đày Napoleon. Rất may là Minh Vũ Tông đó không bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như là Napoleon, nhưng cuộc đời của nhà vua này đó trở nên yểu thọ, bị bá tánh lên án, lịch sử nguyên rủa, và gần như khi nhắc lại ông á, người ta chỉ có những ác cảm là do vì đã biến mình trở thành nô lệ đối với cuộc tình mà Lưu Mỹ Nhân đã mang lại cho. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này là giá trị của con người đó lệ thuộc vào rất nhiều, mà phần lớn đó liên hệ đến sự nghiệp, nỗ lực và các giá trị đóng góp mà người đó đã dâng hiến cho cuộc đời. Nhưng nếu như chúng ta không biết giữ gìn các giá trị cao quý đó bằng lòng trân trọng, chúng ta chính là kẻ đã đạp đổ tất cả những gì mà mình đã gây dựng lên. Sự đánh đổ đó là không công bằng. Nhưng về phương diện xã hội và luật nhân quả đó thì nó là một cái hậu quả rất là khắc khe. Có muốn hay không muốn, nó đều dẫn đến tình trạng thân bại, danh liệt, nỗi khổ niềm đau đó gần như quấn quýt theo đó cho đến trọn đời và trải qua nhiều thế kỷ, tiếng xấu đó vẫn chưa rời bỏ khỏi nhà vua. Ám ảnh về ái dục theo Đức Phật đó là một trong những nỗi niềm dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho con người. Trong kinh Pháp Cú ít nhất là có 8 câu Đức Phật mô tả về các cái sắc thái của tham ái, tanh ha đã trói buộc và làm cho con người phải bị chìm đắm trong nỗi khổ niềm đau không thể tách rời. Ái dục sanh sầu lo, tham dục sanh sầu bi, hỷ dục, sanh sầu muộn và nhiều các cái động từ mô tả về những cái cấp độ nặng và nhẹ của nó, mà đang khi trong tiếng Việt chúng ta không có đủ từ để mô tả tương đương. Cho nên Phật khẳng định là ai bị vướng kẹt vào các cái cấp độ như vừa nêu mà không biết dừng lại thì người đó trở thành là người đánh mất chính mình. Một đời người thì có trung bình là 70 năm. Trong thời mà người ta biết quý trọng thiên nhiên, cân bằng hệ sinh thái thì tuổi thọ có thể nâng cao đến 75. Chi ba đó thì người ta có 20 mấy năm để ngủ, 20 mấy năm làm việc, 20 mấy năm sinh hoạt cá nhân. Trong sinh hoạt cá nhân nó bao gồm mà tình yêu, rồi tình vợ chồng, tình cha mẹ con cái, tình thân quyến, tình bằng hữu, tình làng nghĩa xóm, tình người và nhiều cấp độ tình khác mà con người cần phải trải nghiệm. Đang khi đó những người nô lệ cho tình yêu đó chỉ nhớ có chữ tình yêu thôi, còn các cái cấp độ tình khác đó có ý nghĩa, có thể tương đương hoặc nhiều hơn, đôi lúc lại không được quan tâm một cách căn bản. Sai lầm của nhà vua và cũng như trong rất nhiều nơi nhiều người vướng phải là do cứ nghĩ đơn giản là trên cuộc đời này tình yêu là tất cả, tình yêu là bầu trời, và do đó mất tình yêu là mất hết mọi thứ trong cuộc đời. Hàn Mặc Tử là người thuộc về mô tiếp này: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Khái niệm đi trong hai câu thơ trên được hiểu là cuộc tình bị ly gián do tâm không đầu, ý không hợp, mưu không đăng, hồn không hối, hồn không đói, cá tính khác nhau, rồi nhiều yếu tố mà dẫn đến tình trạng đó đưa hai lấy đi. Hoặc là bị phụ tình, bị ruồng bỏ tình, dẫn đến tình trạng ly dị hoặc là ly thân. Thì Hàn Mặc Tử cho rằng đó toàn bộ cái bầu trời hạnh phúc đó đó nó bị vỡ ra làm đôi, một nửa là mất không còn tông tích, nửa còn lại có như không bỗng dại khờ. Rất may ra là Hàn Mặc Tử không chết vì lụy tình, nhưng hai câu thơ lụy tình của ông đó đã làm cho rất nhiều thế hệ thanh thiếu niên, thậm chí là người trung niên, lão niên, khi bế tắc và trầm cảm bởi tình yêu không được trọn vẹn, đã chọn lấy con đường tự tử mà chết. Là một người theo Công giáo, ông còn để lại thêm hai câu thơ ác độc khác nữa: làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn. Người trong mộng đâu có thật đâu mà giết, mà luật pháp cũng không cho phép mình giết. Luật pháp sẽ nghiêm trị những người như thế. Nhưng mà khi mà cái cuộc tình nó không thỏa mãn được nguyện ước thì người ta đã có thể ứng xử gần như là không còn là chính mình nữa, bất chấp hết tất cả, và người ta trở thành một con người hoàn toàn khác với chính mình trước đây. Đó là sự nô lệ, nô lệ cho cái hận, mà lỗi không phải thuộc về người khác, nó cũng không hẳn là lỗi thuộc về bản thân của đương sự đã sáng tác ra hai câu thơ. Cái nguyên nhân dẫn đến sự tổn thất về tình yêu có thể rất đa dạng, nhưng không có lý do gì mà đi phải trả thù người trong hận. Còn duyên kiếp bể bàn theo đạo Phật như là một nhân duyên thôi. Đôi lúc mình phải biết ơn các cái bẻ bàn như thế để chúng ta biết quý trọng phước báo mình có, và từ đó chúng ta có một chương sách mới trong cuộc đời, tìm kiếm người xứng đáng hơn, mang lại nhiều hạnh phúc đích thực hơn cho mình. Thì sao? Tại sao phải bị kẹt vào cái cuộc tình không có lối thoát mà cũng không có tương lai làm gì? Dĩ nhiên người ngoại cuộc thì nói rất dễ, nhưng mà người trong cuộc đó giống như con gà bị quán à, cứ chạy lòng vòng mà không biết cái cửa đi ra. Hoặc giống như một con ruồi vào mùa đông giá lạnh á, cái cửa cái các cửa sổ rất to nhưng mà nó cứ lao đầu nó vào trong các cái lớp lưới vì thấy ngoài kia có ánh sáng với cái không khí mát dịu, nó cứ lao vào bị dọ ngược ra, cứ lao vào dọ ngược, cứ làm hàng trăm lần hàng nghìn lần thì nó vẫn tiếp tục ở trong căn phòng đó. Đó là bế tắc của người ở trong cuộc. Và để thoát khỏi bế tắc này đó thì chúng ta phải biết lắng nghe lời khuyên mà thầy Đức Phật đó, mỗi nửa tháng người tu phải ngồi kiểm định lại đời sống tu tập, đạo đức, lối sống, ứng xử và mời gọi người khác soi gương nhân cách cho mình, là chỉ điểm những gì mà mình chưa được hoàn thiện và không tự ái, biết cảm ơn để chúng ta trở thành một con người tốt hơn. Lắng nghe là một trong những tiếng nói lương tâm, nhờ đó chúng ta có thể khắc phục được mình. Còn người gác bỏ ngoài tai những lời khuyên đúng thì có lẽ là rất vui. Trường hợp 3, nữ tỷ phú Cung Như Tâm, tên tiếng Anh là Nina Wang, sinh vào ngày 29 tháng 9 năm 1937, mất ngày 3 tháng 4 năm 2007. Bà nổi tiếng là người chung thủy với chồng. Chồng bà là Dương Đức Huy, Teddy Wang, vốn là người bạn từ thời học trò. Họ đã yêu nhau từ lúc nên 11 tuổi, giữ tình yêu trong sáng đó suốt 7 năm, đến lúc 18 tuổi bắt đầu lên xe hoa với nhau, cho đến lúc chồng bà bị mất tích và được công bố là đã chết. Sau khi chồng bà chết á, thì Cung Như Tâm á, nghiễm nhiên theo luật kế thừa hàng thứ nhất, bà trở thành là chủ sở hữu mới của toàn bộ mấy tỷ đô la mà chồng bà đã để lại, và bà trở thành là nữ tỷ phú giàu nhất châu Á nhờ sự kế thừa này. Trước khi là tỷ phú, đang khi là tỷ phú và sau khi là tỷ phú á, Cung Như Tâm nổi tiếng là người keo kiệt. Bà tính toán cái gì đó rất là chi li, và có lẽ về phương diện này khó có thể có ai tính hơn bà. Là một người giàu có thuộc hàng bậc nhất của châu Á mà mỗi ngày đó bà ăn uống chi phí chưa hơn 200.000 đồng, tức là có 10 đô thôi. Có lẽ đây là một hiện tượng lạ nhất nhì trên toàn cầu. Nhưng mà khi trở thành là kẻ nô lệ của tình yêu thì bà sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ cho người tình. Cái cuộc tình đã biến bà trở thành nô lệ đó, nó diễn ra lúc đầu là một cái khao khát để tìm kiếm được chồng ở bên kia của thế giới, mà theo quan niệm của người Trung Quốc á, là dưới lòng đất là có âm phủ, mọi người sau khi chết á trở về với âm phủ sống vĩnh hằng. Và bằng niềm tin mê tín này, chỗ nào đồn đãi có nhiều nhà phong thủy hay rồi những nhà ngoại cảm giỏi, bà đều tìm đến. Và khi tìm đến nhà phong thủy Tony Chan thì gần như là cuộc đời của bà bắt đầu thay đổi qua chương thứ hai, và chương này đã làm cho bà gần như trở thành là một kẻ nô lệ. Vào năm 1983 thì chồng bà bị bắt cóc do vì quá giàu. Những kẻ bắt cóc đã đòi chuộc 11 triệu Mỹ Kim, và gia đình của bà dưới sự quyết định của bà đã chung chi cho những kẻ bắt cóc một cách là âm thầm, không hề cho cảnh sát biết, để bảo toàn tính mạng của chồng. Nhờ đó mà chồng bà được quay trở về nhà, tiếp tục sống hạnh phúc. Sau đó ông lại bị bắt cóc lần thứ hai vì quá giàu, rồi lần thứ ba cũng bị yêu cầu tống tiền, nhưng cái việc tống tiền đó chưa được thực hiện thì ông được công bố là mất tích vĩnh viễn. và từ đó bà đã trở thành là chủ nhân của tập đoàn China Gem. Năm 92, sau nhiều năm để tang chồng, không màng đến mọi thứ, với những nỗi buồn đau đớn, bà đã gặp thầy phong thủy Tony Chang, người sáng lập trường dạy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông, và ông cũng được đồn đãi là nhà phong thủy đứng đầu của Hồng Kông. Ông này thì nhỏ hơn bà khoảng 24 tuổi, và nhà phong thủy này rất khéo vì ông biết được tâm lý, cho nên những yêu cầu nào của bà ông đều đáp ứng theo. Đó là ông hứa hẹn rằng là tin theo ông, làm theo hướng dẫn của ông á, bà sẽ gặp được chồng bà ở bên kia của thế giới. Và bà khẳng định là bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng hết. Và ông này rất khôn. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên đó chừng ấy thôi, sau đó ông thể hiện cái năng khiếu massage đầu, và đã làm cho Cung Như Tâm đó sao xuyến. Từ một người để tang chồng, không màng đến hưởng thụ, bỏ hết mọi thứ, mà chỉ một lần gặp gỡ với nhà phong thủy mà sức thu hút về ngoại hình chẳng có gì, bà đã trở thành một kẻ nô lệ cho tình yêu đích thực. Tony Chan đã trở thành là người tư vấn, nhà phong thủy và cũng là người massage cá nhân cho tỷ phú này. Thì mỗi một lần massage thì bà thưởng cho Tony Chan đó là 50.000 đô la Hồng Kông, tương đương 38.800 đô, tức là khoảng 750 triệu cho mỗi một lần massage thôi đó. Thì về sau này đó, số tiền nó cứ tăng dần đều, vì bà không muốn mất người mà mình thương, bà phải đưa lên con số là 500.000 đô la Hồng Kông, tương đương là 388.000 đô Mỹ Kim, tức là khoảng gần 7 tỷ cho một lần massage chỉ có khoảng 1 tiếng mấy đồng hồ thôi. Có lẽ về trường hợp này bà là nhân vật độc nhất vô nhị được biết cho đến thời điểm này. Vậy dĩ nhiên là khi chi xuất tiền đó thì phải xuất tiền qua tài khoản. Cho nên sau này khi bị người thân của bà thưa kiện đó, thì tất cả những dữ liệu này từ các ngân hàng chuyển khoản cho Tony Chan đó đã được trưng bày hết. Cho nên là ông ấy lúc đầu là chối, nhưng sau đó phải thừa nhận. Khởi đầu trước khi gặp Cung Như Tâm đó, thì thầy phong thủy chỉ ở một căn hộ chung cư ở mức độ vừa phải. Sau đó sở hữu các căn hộ cao cấp, mua nhiều căn nhà, và trong tài khoản của ông đó gọi là sở hữu 43 triệu Mỹ Kim, đều là từ tiền thưởng của nữ tỷ phú ra. Để giữ cái uy tín cá nhân đó, Cung Như Tâm đã không chọn con đường hôn nhân theo luật định, mà họ trở thành là người tình của nhau suốt 15 năm. Và điều gì đã làm cho hai người gặp nhau, gắn bó với nhau dài đến thế? Đó là phong thủy. Một người mê tín vào phong thủy tin rằng đó, nhờ phong thủy con người có thể trở nên giàu sang phú quý, giải quyết tất cả các vấn nạn trong cuộc đời. Và một bên đó là nhà phong thủy hiểu được tâm lý này, cho nên làm cho tất cả những người thích phong thủy đó trở thành là những nạn nhân lệ thuộc vào tâm lý, và ở trong tình huống này là lệ thuộc vào tiền bạc và tình yêu và mọi thứ trên cuộc đời. Và một điều khác về phương diện tâm lý, tất cả những gì mà Cung Như Tâm tâm sự chia sẻ thì đều được nhà phong thủy này đó làm cho hài lòng. Thì ông nói rất ngọt, chưa bao giờ trong suốt 15 năm là bạn tình của nhau đó, Tony Chan đã làm cho nhà tỷ phú này đó phật lòng. Và khi mà đánh vào trong cái tôi bằng sự so xích, bưng bít, nương chiều đó, thì nhiều người giàu có keo kiệt nhất cũng sẵn sàng bỏ ra cái khoản tiền lớn nhất như là cung như tăng. Đó là cái mâu thuẫn nội tại tâm lý. Còn nếu như mà không tháo mở được các cái cung bậc tình cảm đó đó, thì thậm chí một đồng cắt bà cũng không bỏ ra nè. Sự khác biệt này cũng là một nỗi đau và cũng là một cái bi đề làm cho rất nhiều người phê phán bà sau khi bà qua đời. Để làm cho nữ tỷ phú mê mẩn đó, thì nhà phong thủy đã yêu cầu bà này đào 80 cái hố, mà theo ông đó nó là biểu tượng của thịnh vượng và cát tường ở nhiều nơi trên đất Hồng Kông. Thậm chí có nhiều nơi rất lãng xẹt là cái nhà hàng triệu đô la, mà nói là bây giờ phải đào một cái hố gì đó đó thì cái cơ nghiệp của bà nó mới ngày càng được phát triển, thì bà cũng sẵn sàng mua rồi chỉ để đào được một cái hố gì đó thôi, chứ không xây cất gì hết, xóa hết tất cả những gì đã được xây cất trên đó. Tức là mê tín đến độ gọi như là bị xoay sở trở thành là một con lạc đật bị giật dây thôi. Thì trong 80 cái ổ hố phong thủy đó đó, bà đã chôn vàng, ngọc bích, đá quý, tượng và nhiều thứ khác có giá trị. Nhưng mà điều đó cũng không làm cho bà giàu hơn. Trước đây thì chồng bà cũng là một người tin vào phong thủy. Sau lần bị bắt cóc đầu tiên đó, thì ông theo các nhà phong thủy làm rất nhiều loại phong thủy, nhưng ông cũng không vì thế mà thoát khỏi lần bắt cóc thứ hai, lần bắt cóc thứ ba, cho đến lúc bị qua đời. Như vậy phong thủy đó theo Phật giáo thực ra chỉ là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường sao cho thích hợp thôi, để người sống ở trong cái không gian đó đó cảm thấy thoải mái về phương diện thẩm mỹ. Điều đó đã được các nhà phong thủy cường điệu lên rằng là nếu không thay đổi hướng cửa, hướng nhà bếp, hướng nhà vệ sinh, hướng bàn thờ, tai ương, tật ách, chết chóc và thậm chí nhiều cái hậu quả khác có thể xuất hiện từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người giàu sang thì chẳng màng đến việc bỏ tiền ra để mua lấy cái sự an toàn cho tánh mạng. Đây là cái sơ hở lớn nhất của nhà giàu, do nỗi sợ hãi khống chế. Nỗi sợ hãi làm cho ta chấn an tạm thời, bỏ tiền để mua được sự bình an, mà trên thực tế bỏ càng nhiều tiền để mua sự bình an bằng phong thủy và các loại bói toán, người ta chỉ rước họa vào thân thôi. Nỗi sợ hãi đó vẫn tiếp tục chầu trực cho đến lúc nào người đó chết đi thì thôi, hoặc được tỉnh thức ngay cuộc đời sống này. Là những người tu học Phật, nếu không đọc kinh, đọc sách Phật giáo ứng dụng, nghe các băng giảng của các vị giảng sư có uy tín, thì rất nhiều người bị kẹt vào phong thủy bói toán địa lý thiên văn, và gần như là tốn rất nhiều tiền cho các hoạt động này mà chẳng giúp mình được cái gì. Trong những năm tháng bị khủng hoảng tài chính toàn cầu từ 2007 đến 2012, có nhà phong thủy nào làm được trò trống gì đâu. Hàng triệu người phá sản, vài trăm tỷ phú, triệu phú đã tự tử chết, gần 1 tỷ người mất việc trên toàn cầu. Sau 6 năm nỗ lực cho đến năm 2013 này đó, cái sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu đó vẫn còn y ạch, như một kẻ bị tai biến mạch máu não, bị nhũn não, vẫn chưa có thể tự mình đi được, mà nếu đi được chỉ chập chững vài ba bước. Những người Phật tử thuần thành không dựa vào phong thủy ngày tháng trong dịp khai trương, dịp ăn sinh nhật, dịp ký hợp đồng và nhiều dịp liên hệ đến cuộc đời vẫn tiếp tục vào nhờ họ làm ăn có nhân quả, làm ăn đúng luật pháp, làm ăn có đạo đức và làm ăn có kiến thức, tức là nắm được cái quy luật của kinh tế thị trường. Cũng như Tâm là nạn nhân của mê tín dị đoan, một nạn nhân rất điển hình, và đã không giải quyết được cuộc đời của mình. Cuối cùng đó là bà gần như là tốn đến gần 50 triệu Mỹ Kim cho một cuộc tình thôi. Mà đang ghi đối với thành phần nghèo, các giới cơ nhở bất hạnh, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, thì hầu như là bà hiếm khi nào sử dụng tiền như núi của mình giúp cho các thành phần đó. Để đấu tranh cho công lý thì sau khi bà qua đời đó, khối gia sản kết xù đó đó đã được những người thân ở trong gia đình của bà thưa lên tòa. Trải qua nhiều năm, cuối cùng đó tòa tuyên bố Tony Chan là kẻ lừa đảo, và ông đã bị bắt vào ngày 2 tháng 3 năm 2010. Lúc đó là ông 50 tuổi. Sở dĩ mà ông bị bắt là vì ông có một lòng tham không đáy, đã có trong tài khoản 43 triệu Mỹ Kim mà vẫn chưa biết dừng, lại là một di chúc giả toàn bộ khối gia tài mấy tỷ Mỹ Kim của người tình đó được di chúc lại cho ông. Và ta nói rằng là nhà phong thủy này đó thực ra chẳng biết phong thủy gì hết, như là tên tuổi ông được đồn đãi. Nếu biết thì ông đã biết rằng là việc làm như thế là phạm pháp, mà luật pháp ở Hồng Kông ảnh hưởng từ luật pháp phương Tây đó, thì họ có thể phanh phui bất cứ một cái gì nếu đó có sự thật và không có sự thật, chỉ vì tham quá quán gà ra. Cuối cùng đó, ông đã liều mạng muốn gọi là chiếm đoạt toàn bộ mấy tỷ đô mà trở thành ở tù ruột xương. Dù sao đi nữa thì 43 tỷ Mỹ Kim đó theo luật á, thì vẫn là sở hữu của ông. Ông sở hữu 43 triệu Mỹ Kim nhưng không thể hưởng được nó vì ngồi tù cho đến lúc qua đời. Đó là bi kịch của lòng tham. Đối với cùng như Tâm đó là bi kịch của lòng si. Khi bị si mê rồi đó, người ta bị cuốn hút theo con đường tình ái và trở thành nô lệ của tình yêu mù quáng, si mê tột độ, và làm những chuyện á là gần như trước quốc. Đang khi đó do lòng tham vô tận mà Tony Chan đó đã phải trả cái giá ngồi tù, và đây là hậu quả nhãn tiền. Theo đạo Phật đó, thì khi quả nó trổ không có nghĩa là nó kết thúc ở hiện đời này đâu. Nó có thể tùy theo các cái nhân gieo xấu suốt cả 15 năm đó, có thể tiếp tục trả ở những đời kiếp sau nữa. Luật nhân quả thì rất là nghiêm minh và chuẩn xác. Luật pháp của thế gian đó thì có những cái giới hạn bởi các quy định về khung hình phạt. Khi kết thúc các khung hình phạt không có nghĩa là phạm nhân đó được xem là trắng tội. Họ có thể trắng tội theo luật nhưng chưa trắng tội theo nhân quả. Đối với trường hợp của nữ tỷ phú này, để chúng ta có thể thấy bài học tình người đó có một ý nghĩa rất lớn. Chồng bà bị 3 lần bắt cóc là do vì sở hữu tiền, mặc dù ông không cố tình khoe của, sống rất giản dị,
thầm lặng. Nhưng sự sở hữu đó đã mời gọi các rắc rối. Đó là điều mà dầu ta không muốn, thỉnh thoảng nó vẫn đến với một số người. Huống hồ là những người tiền thì ít mà lại thích khoe mẽ, thì cái sự rắc rối nó có thể xảy ra nhiều hơn. Báo chí thỉnh thoảng có đưa tin là những quý bà U50 trở lên thích trưng diện bằng việc đeo các cái trang sức phẩm giả. Những kẻ cướp giật ngoài đường phố, giật xong rồi vài phút sau quay trở lại đánh cho các bạt tai và mắng chửi già còn xí xọn. Có một sự khác biệt rất lớn là giữa một người giàu thật với một người giàu giả đó. Giàu thật ta giấu đi, và giàu giả ta thích khoe ra. Giàu có một nền tảng nỗ lực từ hai bàn tay trắng đó, người ta biết quý trọng tiền bạc. Còn giàu từ kế thừa bỗng dưng mà có, hay phước từ trên trời đâu rớt xuống đó, thì hầu như là người ta không biết quý trọng đó, mà người ta thích khoe mẽ, trưng diện, vân vân. Ngoài ra cũng có một số người có tính cách thích như thế. Đàn ông mà giàu loại này đó thì có thể sẵn sàng bo cho các cô phục vụ các quán bia, hay là những cái quán massage, những nơi ăn chơi đó, số tiền đó có thể lên đến vài ba năm lương của những người bình thường. Mà đang khi gặp các mảnh đời nghèo khó bất hạnh đó, thì những người như thế bỏ ra một đồng xu cũng không có. Sự chai sạn của họ đối với quảng đại quần chúng, nhưng lại mở cửa cho cái sự rộng lượng tiêu tiền hoang phí, mà trên thực tế là trở thành là kẻ nô lệ của tình, cho nên đã mù quáng trước tình và làm những thứ không giống ai. Cho nên đạo Phật dạy khi chúng ta sở hữu được phước báo do nỗ lực chân chính hay là do các cái duyên thuận lợi, thì nên nghĩ tưởng đến các mảnh đề bất hạnh và kém may mắn hơn mình, và hãy biết chia sẻ những phước báo mình có ngay lúc mình còn khỏe, đừng chờ khi qua đời để lại bằng di chúc. Vì người di chúc chưa chắc tâm đã được an. Đang khi ta làm các công việc, đang lúc mình còn sống đó, mình chứng kiến được, cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào được, và từ đó ta sống trở nên là có giá trị hơn. Cho nên kiệm phước để làm phước là nghệ thuật để giúp và bảo hộ cho mình được bình an trước mọi nẻo thăng trầm. Và đây cũng là điều mà chúng ta nên lấy đó làm thước đo để đánh giá. Tại sao cũng mậu dịch một mặt hàng, nghệ thuật bán hàng giống như nhau, tiếp thị giống như nhau, rồi cái trưng bày thu hút cũng giống như nhau, có người thì ế sệ, có người thì đắt như rợp như là cơm nóng, có người trong thời kỳ khủng hoảng thì bị sập tiệm, mà có người thì vẫn dửng đưng sừng sững trước mọi bão giông. Hên xui không phải là lời giải đáp. Phước báo là câu mà ta có thể nương vào nó để tin và tiếp tục sống với cái hành trình này. Không ai có thể mang đi được tất cả những thứ mình sở hữu, dầu là theo luật. Phước sẽ đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Các nghiệp xấu cũng đồng hành với chúng ta cùng một lúc với phước. Cho nên là người khôn ngoan đó thì biết sử dụng phước đúng chỗ để có thể làm những thứ cần làm. Và như bà tỷ phú này đó, rõ ràng khi bà chết, mà chết một cách đột tử, mà bà không nghĩ rằng bà chết, rồi bà phải bỏ lại hết mọi thứ. Và nhắc đến bà, phần lớn người ta chỉ khởi lên cái tâm tội nghiệp thôi, chứ không ai quý trọng hết. Đang khi cũng là một con người với khối óc, bàn tay, đôi chân, nỗ lực, rồi quan tâm tới cuộc sống và con người, thì có người trở nên có giá trị, có người đó thì trở nên rất bình thường. Hãy trở thành là con người có giá trị. Tình huống 4, nữ hoàng Victoria, sinh vào ngày 24 tháng 5 năm 1819, qua đời ngày 22 tháng 1 năm 1901, là một hiện tượng hy hữu trong đế chế Anh. Bà là nữ hoàng của Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland từ ngày 20 tháng 7 năm 1837, và là nữ hoàng Ấn Độ đầu tiên của đế chế Anh từ ngày 1 tháng 5 năm 1876 cho đến khi qua đời. Nói về tên tuổi bà lừng lẫy trên toàn cầu, vì có nhiều quốc gia thuộc về thuộc địa và nhiều quốc gia nằm dưới cái sự quản lý của đế chế bà. Sự cai trị của bà đối với đế chế này kéo dài 63 năm 7 tháng, dài nhất so với bất kỳ vua chúa nào trong lịch sử của Anh. Bà đã làm cho triều đại của bà nổi tiếng với những tiến bộ công nghiệp, chính trị, quân sự mà khi nhắc tới đó, người ta phải cúi đầu bái phục. Vừa về cuộc sống riêng tư, bà được chứng minh như là một kẻ nô lệ của tình yêu. Ba lần dầu nổi tiếng là người tài năng, thông minh, nội tâm sâu sắc, nhưng bà đã không thể vượt qua được cái yếu kém về bản năng liên hệ đến các cuộc tình. Lần đầu tiên đó, mối tình của bà đối với hoàng thân Albert được giới dân học và sử học của Anh đánh giá như là một cuộc tình yêu cổ tích đẹp nhất trong lịch sử hoàng gia Anh từ trước đến giờ. Là bởi vì họ đã làm thăng hoa giá trị cuộc sống cho nhau, họ đã góp phần làm cho cái triều đại Victoria trở nên tỏa sáng. Sau khi hoàng thân Albert qua đời đó, vào ngày 14 tháng 12 năm 1861 á, thì bà đã mặc áo choàng đen, chìm trong đau khổ, ít đi ra khỏi thành, rồi hiếm khi gặp gỡ tiếp xúc với công chúng. Và công việc đó bà làm như vậy là suốt 26 năm. Tức là bà yêu quý người chồng quá cố, có lẽ là sâu sắc mà khó có ai có thể thay thế được. Mỗi ngày bà chỉ chìm trong những cái hoài niệm, nhớ nhung, những cái tình cảm đẹp của đời sống vợ chồng thôi. Và từ đó bà được mệnh danh là quá phụ của cung đài Windsor, tại vì tự giam nhốt mình ở trong lâu đài đó thôi, chỉ vì gọi là luyến tiếc về cuộc tình mà theo bà là lý tưởng nhất trong cuộc đời. Vào lúc đó thì người ta đánh giá rằng là bà đã hài lòng rất nhiều với cái cuộc tình mà hoàng thân Albert đã mang lại, cho nên có lẽ là bà sẽ không tái giá. Nhưng không ngờ đó, bà đã có con với người hầu cận tên là John Brown, sinh ngày 8 tháng 12 1826, mất ngày 27 tháng 3 1883. Ông là người gốc Scotland, có lẽ lúc đó nó là một thuộc địa của Anh thôi. Thì theo đế chế Anh đó, thì các quốc gia thuộc địa phải nộp cống người hầu với những cái tiêu chuẩn rất là cao về ngoại hình, sức khỏe, điển trai, thông minh, hiểu biết và lắng nghe, và có thể làm bất cứ cái gì mà chủ nhân ở đây, tức là nữ hoàng, mong muốn. Đang khi bị chìm trong các cái kỷ niệm đẹp với hoàng thân quanh quẩn bên lâu đài, thì John Brown chính là người hiểu, động viên bà, an ủi bà, và điều đó đã làm cho bà gần như là rung động trái tim và biến ông trở thành là người tình. Theo luật của hoàng gia Anh lúc đó đó, thì các công nương, công tước, hoàng tử, công chúa là không được cưới những người thuộc giai cấp ngoài hoàng gia, huống hồ là nô lệ. Và để vượt qua cái quy định đó thì bà đã quyết định tổ chức hôn nhân bí mật với ông này, và bà đã sinh ra một công chúa xinh đẹp tên là Jane Brown, tức là lấy tên của chồng. Nhưng vì quy định vào lúc đó, cho nên bà đành buộc phải lưu đài cô bé này đến Mỹ, giấu giếm thân phận của nó trong suốt 80 năm. Nếu không làm như thế thì bà sẽ mất ngôi vị nữ hoàng thôi. Có lẽ là trong tình huống này bà còn ít nhiều sự sáng suốt, chưa phải trở thành là kẻ nô lệ mất hết tất cả như là nữ công tước ở trong trường hợp 1. Khi về với cõi Vĩnh Hằng thì trong tay của bà đó, người ta nhìn thấy có hai kỷ vật vô giá. Thứ nhất là áo chàng của hoàng thân Onbet, tức là chồng thứ nhất, và một nắm tóc của John Brown, người chồng thứ hai. Thế bà lưu luyến đến độ là không rời bỏ nó khi trút hơi thở cuối cuộc đời. Nên là con cháu hoàng gia đã tôn trọng bà. Thì trong tẳng liệm họ đã để hai kỷ vật này trong quan tài rất là sang trọng của bà. Tưởng rằng cái cuộc tình với người hầu Scotland đã kết thúc, sau khi ông này qua đời vì một chứng bệnh thì bà lại bắt đầu mở ra cuộc tình cà ri, mà giới báo chí tại đó thích dùng cái từ này để mô tả về người hầu cận người Ấn Độ tên là Abdul Karim. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người diễn ra vào năm 1887, trong lúc bà đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm lên ngôi nữ vàng. Thì theo yêu cầu cho các nước thuộc địa đó, thì chính quyền Ấn phải cử hai người thuộc hai người hầu. Người thứ hai tên là Mohammed Bush. Thì bà đã để tâm đến cái người hầu Karim. Karim vào hầu bà vào lúc ông được 24 tuổi. Lúc đó thì nữ hoàng đã là 68 tuổi rồi. Trẻ, đẹp, khỏe mạnh, sang trọng, thể hiện cái văn hóa của Ấn Độ là hôn chân nữ hoàng. Thì lúc đó bà đã bị rung động, và từ đó là bà yêu cầu đặt cách cho người hầu này đó trở thành là vừa là người đầu bếp, vừa là vừa chăm sóc các cái bữa ăn cho bà, để cho cái cuộc tình đó nó được tốt đẹp và lâu dài. Thì bà khuyên Karim nấu với bà ăn những cái món ăn của Ấn Độ, và một trong những món ăn đó là món ăn cà ri, mà sở trường Karim về lĩnh vực này là rất tốt. Vào mùa hè năm 1888 thì bà chính thức giữ Karim lại ở trong tòa lâu đài ở Scotland. Điều này đã làm cho hoàng gia hoàn toàn bị sốc, tức là việc cuộc tình của bà thì đã được phát hiện, nhưng mà người ta vẫn tôn trọng bà. Nhưng mà khi giữ người tình ở lại đó về đêm đó thì hầu như là không ai đồng ý. Mỗi lần trở về thăm Ấn Độ đó, Karim đã cố tình trì hoãn thời gian. Thì lúc đó nữ hoàng Victoria đó viết thư tình hàng ngày cho ông. Thì trong các thư tình được ấn bản gần đây trong tác phẩm mang tên đó là Victoria and Abul, do con cháu của người này mới xuất bản, thì cho thấy là nữ hoàng đã trút hết tất cả các tâm tư, niềm vui, nỗi buồn, phiền muộn, và chứng tỏ rằng đó là chỉ có Karim đó là người thấu hiểu được bà, an ủi bà và mang lại cho bà các niềm hạnh phúc trọn đời tương đương với hai người chồng quá cố ta. Trong khi đó chính người con ruột của bà và rất nhiều cháu chích đã không làm được việc ta. Năm 1887, bất chấp tất cả lời khuyên của các thành viên hoàng gia, mặc dù họ hăm dọa là nếu tiếp tục dẫn Karim đến những nơi nghỉ ở châu Âu vào những dịp hàng năm á, thì họ sẽ không đồng hành với bà. Nữ hoàng đã quyết định đi một mình, và cuối cùng là hoàng gia phải đành thúc thủ và thất bại. Họ làm được vài lần, cuối cùng họ cũng phải đi theo vì lý do an ninh thôi. Thì điều đó cho thấy là cái sự nô lệ theo kiểu mà bà hy sinh cho người tình của bà nó quá lớn đi. Năm 1895, bà đã phong quy chương đế quốc Ấn Độ cho Karim, mặc dù ông này chẳng có tài cán gì và cũng chẳng có công trạng nào. Điều đó đã bị hoàng gia trì trích rất lớn. Và chỉ bằng với cách này đó thì Karim mới có thể ở với bà ở trong hoàng cung, rồi ở trong các cung điện lớn, và bớt đi những cái lời đàm tiếu của quần chúng thôi. Vào năm 1901, khi bà qua đời, chỉ vài ngày sau, con trai của bà lên ngôi là vua Awad đã ra lệnh bắt giam Karim, thâu hồi hết tất cả các cái thư từ, sách vở, dữ liệu mà theo hoàng gia đó nó thể hiện cái cuộc tình giữa hai người. Nhưng mà họ đã bỏ sót một yếu tố rất quan trọng, là gần như là năm nào Karim cũng về nhà thăm gia đình mình, vì anh đã có vợ và có con. Sau đó vì chiều Karim, bà đã cho xây một cái tòa nhà rất sang trọng ở gần lâu đài của bà cho cả gia đình Karim ở. Thì trong những lần về như thế đó, thì các lá thư tình đã được Karim cất giữ ở quê hương Ấn Độ. Và ông là một người rất thích viết nhật ký, cũng giống như bà nữ hoàng Victoria. Cho nên các dữ liệu này khi được khám phá ra bởi các sử gia, bởi các nhà văn học đó, ráp nối các sự kiện lại, thì ta khẳng định rằng là cái cuộc tình đó là cuộc tình phải nói là độc nhất vô nhị trong giới vua chúa, nhất là đối với nữ hoàng. Karim qua đời ở tuổi 46 thôi, nhưng mà những thông tin về cuộc tình mà người trong cuộc đều cho rằng đó, Victoria đã trở thành là một kẻ nô lệ. Ở tuổi U70 và 80 mà sức sống tình yêu của nữ hoàng vẫn còn rất là khỏe mạnh, dữ trội. Theo lời Phật dạy trong các kinh đó, thì sự thay thế là một nghệ thuật mà chúng ta có thể làm cho cái lửa ái dục hừng hực đó nó bị nguôi đi và không để lại các cái phản ứng phụ. Bận rộn với các công việc có giá trị sẽ làm cho chúng ta quên đi những thứ nó không cần phải nhớ đến. Dấn thân phụng sự cho cuộc đời và không để cho một cái khoảng thời gian nào trống hết đó, cũng làm cho chúng ta gần như là vượt qua được một cách rất là an toàn cái sức mạnh ái dục mà nó có thể có một cách rất là lạ kỳ ở một số người rất lạ kỳ. Tham gia các hoạt động tay chân bao gồm các trò chơi thể thao, các lượng calorie sẽ bị đốt cháy, và do vậy cái ham muốn để tạo ra các phản ứng hóc môn chứa chất testosterone mà vốn nó đòi hỏi đến là khát ái đó sẽ được giảm đi. Những điều như thế này đó Đức Phật đều có dạy trong các kinh, và đây cũng là lý do mà Đức Phật khuyên người xuất gia ăn chay trường, bởi vì cái lượng testosterone đó được chế tác từ các thực phẩm chay bao giờ cũng ít hơn rất nhiều lần so với các loại thực phẩm mặn, nhất là loại thịt đỏ, các loại thủy hải sản. Và những loại thịt cá nào mà tạo nhiều chất bổ cho thận á, thì tạo ra cái nhu cầu về tính dục và sự hưởng thụ tính dục rất cao. Phát xuất từ những cái hiểu biết đó, các tổ của Trung Quốc là rất khéo léo khi khuyên người xuất gia không ăn trứng công nghiệp không ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ, mặc dầu những thứ này về bản chất là đồ chay. Bởi vì lượng testosterone và các phản ứng hormone về tính dục á, được chế tác từ chúng rất nhiều, cho nên chúng cùng với các loại thực phẩm mạo được xem là thực đơn của thành tình ái. Do đó việc ăn chay trường sẽ giúp cho chúng ta giảm đi các nhu cầu ham muốn của cơ thể. Nếu như ăn thủy hải sản, sơn hào, hải vị, cắt kè, kỳ đà, kỳ nhân, rồi rượu thuốc, rồi sâm, rồi yến và nhiều loại có sức khỏe cho thận khác, thì cái nhu cầu đó nó sẽ lớn mạnh hơn người bình thường, cho nên người ta rất khó mà có thể kiềm chế được. Cho nên kiến thức về y khoa hiện đại sẽ góp phần giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nhu cầu mang tính thôi thúc và bản năng mà ở một số người được xem là rất mạnh. Trong tình huống của Victoria, chúng ta cũng có thể thấy có lẽ là bà quá cô đơn này. Do cô đơn cho nên bà đã tìm kiếm một người nào đó có thể an ủi được, có thể động viên được, có thể làm cho bà trở nên hạnh phúc được. Do đó để vượt qua nỗi cô đơn buồn chán khi mình ở một mình hay là lúc mình ở tuổi già, chúng ta phải nỗ lực đừng để mình tay không. Dần dần có câu nhàn cư vi bất thiện có thể được xem là chân lý đối với quảng đại đa số quần chúng, nhất là trong tình huống vượt qua những nhu cầu mang tính bản năng. Trường hợp 5, giết người do ghen và si tình ở Việt Nam cũng như nước ngoài đó có thể nói đến là hàng triệu trường hợp. Ở đây chúng tôi nêu ra 3 trường hợp để thấy rõ các hậu quả của nó tại Việt Nam mấy tháng của năm 2013 như sau. Ngày 4 tháng 6 2013, do ghen tuông rằng vợ mình là chị Phạm Quý Sang ngoại tình với một người đàn ông ở xã Tân Linh, cho nên anh Tấn đã lấy dao đâm chị Sang thủng ruột và gan. Rất may là chị đã được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận. Sau khi đâm vợ thì anh đã hối hận đến đầu thú tại công an xã Đức Tân. Đây là một trong những trường hợp mà ghen quá cho nên mù quáng. Người ghen á mà không kiềm chế được các hành động của mình á sẽ trở thành là một bom nguyên tử nổ chậm, mang tính hủy hoại, mà phần lớn chị phụ nữ thường là xem đó là cái dấu hiệu cần thiết để giữ tình yêu, nuôi tình yêu, mà cho thực tế là giết chết tình yêu. Đằng này là một người nam hiếm khi nào làm việc đó, nhưng lại bị dướng kẹt vào cái lối ứng xử của giống như là chị em phụ nữ khi ghen tình. Rất may là chị chưa đến nỗi xấu số. Tình huống 2, giết người để ngăn đám cưới của người yêu cũ. Sáng ngày 16 tháng 4 2013, bị cáo Nguyễn Ngọc Thịnh thường trú tại Nha Trang bị tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa phạt 7 năm tù về tội giết người theo điều 93 của Bộ luật hình sự. Hai người đã yêu nhau từ năm 2008 đến 2011. Bạn gái của Thịnh đã bỏ Thịnh và quyết định lấy người khác làm chồng. Để ngăn cản cái đám cưới này đó thì Thịnh đã nhắn tin đe dọa giết chết cả nhà. Một ngày như vậy là vài chục tin khủng bố. Rồi thấy là gia đình vẫn không có hề hấn gì, cho nên anh đã đến nhà ném bom xăng vào nhà làm bỏng và bị thương nhiều người. Rồi ngày 8 tháng 5 2012 thì Thịnh đâm ông ngoại của bạn gái mình để trì hoãn đám cưới sắp diễn ra. Rất may đó, ông này đã tránh được, cho nên chỉ bị thương nhẹ thôi. khi bị nô lệ vào tình yêu cộng với yếu tố ghen đó, thì người ta không còn là chính mình nữa. Người ta làm những chuyện rất quái gở, mà chỉ có những lúc nào ngồi ở trong tù đó thì cái sự ân hận say sức nó mới làm cho con người thức tỉnh. Nhưng lúc đó nó quá muộn rồi, hậu quả nó quá nặng rồi, và cái sự trổ quả xấu đó nó phải đeo bám con người. Tình huống 3, gã sư tình giết cô dâu ngay trước ngày cưới. Chiều ngày 20 tháng 3 năm 2013, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự và phạt bị cáo Châu Ngọc Đạt tại Tây Giang, Tây Sơn Bình Định mức án chung thân về tội giết người. Nạn nhân này chính là người phụ nữ mà anh Đạt đã từng đem lòng yêu thương và muốn cưới. Nhưng mà thực ra thì mối tình này chỉ là một chiều thôi. Đầu năm 2012 thì chị Kim Hà, lúc đó 24 tuổi, làm nghề mua bán mì lát, đã thuê nhiều người, trong đó có anh Đạt về làm. Do thấy chị này có chí thú làm ăn duyên dáng, cho nên đã đem lòng yêu thầm nhớ trộm cô. Đến ngày 24 tháng 2 cùng năm đó, khi nghe tin người chồng người vợ trong mộng đính hôn, thì Đạt đã bị suy sụp, nhưng anh vẫn cố gắng là nuôi hy vọng bằng cách đó là thuyết phục cho người mình thương đó, đó là hủy bỏ cái cuộc cưới. Nhưng cuối cùng đó, anh đã nhận được cái thiệp cưới trong tay. Hận quá, giận quá, mắt sáng suốt quá, và lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 10 12, thì anh đã đến nhà của Hà, xin được ôm Hà lần cuối để bày tỏ lòng yêu thương. Hà đã nhẹ dạ chiều theo vì sợ là anh này làm bậy. Nhưng khi làm việc đó, anh ấy nghĩ rằng mình không còn hy vọng gì, cho nên đã nắm tóc đập đầu của Hà xuống ly văn vào vách tường, rồi dùng hai con dao Thái Lan đâm chém vào cổ, mặt, mũi, bụng, đã làm cho Hà tử vong tại chỗ. Tòa án đã không tha tội chết cho kẻ si tình này. Như vậy nhìn chung đó, ghen mà dẫn đến giết người hay là làm những cái hành động như là rạch mặt người, tạt axit, đổ phân trên đầu người, hay là đâm xăm các loại con rắn rết rít ở trên cơ thể của tình địch, vân vân, như báo chí trong năm ngoái và năm nay đưa tin tại Việt Nam đó, đều là những dấu hiệu mà theo đó ta có thể khẳng định rằng người đang yêu thuộc về dạng si tình. Lấy phải một người si tình á là gần như là giết chết hạnh phúc của mình. Nhưng có nhiều người là bị thương, từ cái trạng thái được thương, người ta cảm thấy là mình bị thương và được đặt nó trong một cái rọ hay trong một cái lồng vàng, toàn một cái tự do và các nỗi niềm hạnh phúc á đều bị bốc cháy. Thì người mà tạo ra những cái cuộc tình như là cái lồng vàng nhốt các con chim vẫn được xem là kẻ thuộc về dạng nô lệ của tình yêu. Do đó, để thoát ra khỏi những cái tình huống này đó, trước khi đến với hôn nhân, ta phải tìm hiểu người mình thương về phương diện nhân cách, đạo đức, bối cảnh gia đình, cá tánh, lối sống, chứ không thể hời hợt chọn lấy một người nào đó chỉ vì người đó có ngoại hình hấp dẫn hay là có một cái gì đó cá tính mạnh mà ở những người khác không có. Bỏ qua sự tìm hiểu này hoặc đánh giá quá thấp sự tìm hiểu này đó, rất nhiều người phải ôm hận trọn đời. Kính thưa quý thượng hữu tri thức, nô lệ vào tình yêu dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, mà người được yêu và người yêu đều trở thành nạn nhân ở cách này hay cách khác, ở mức độ này hay mức độ khác. Cho nên trải nghiệm yêu thương theo lời Phật dạy đó là chúng ta phải lấy yếu tố đạo đức trong hôn nhân, đạo đức trong tính dục làm đầu. Nhờ đó chúng ta sống chuẩn mực, biết hài lòng với những người tình hợp pháp hoặc là vợ chồng hợp pháp. Nhờ đó chúng ta tiếp tục giữ gìn hạnh phúc mình có. Còn trong tình huống là bị yêu, chồng hoặc vợ chăm sóc mình quá mức, làm cho mình cảm thấy bị ngột ngạt, thì cứ phải khéo léo làm sao để giúp cho người mình thương bớt đi cái tính cách ràng buộc đó. Thì vào thời Đức Phật ấy, thì thường ngài khuyên là vào ngày rằm mùng một tham dự các cái khóa bát quan trai giới, thì tại đó đó cả vợ lẫn chồng được thực tập trở thành người tu trong vòng 24 giờ, trải nghiệm các cái giá trị hạnh phúc tâm linh, các giá trị của ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, để quên đi những cái nỗi đam mê mang tính bản năng mà vốn nó làm cho người ám ảnh. Và khi mà mình trải nghiệm các nỗi hạnh phúc có giá trị cao hơn đó, thì con người sẽ có khả năng là giải phóng mình ra khỏi và không bị vướng kẹt vào cái tính bản năng vốn có mà nó là tác động mình nhiều đời. Thì đó là cái cách mà cả hai cùng mà gọi là giảm bớt đi cái sự chấp trước vào nhau, vướng dính vào nhau, mà nếu không khéo thì dẫn đến nhiều cái bất hạnh cho cả người được yêu hay là bị yêu và đương sự đang yêu. Nói cách khác là chỉ với lòng tự bi đích thực, sự sáng suốt bởi chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta có thể vận dụng trí tuệ để khéo ứng xử và dẫn dắt cái cuộc tình trở thành cuộc hôn nhân và trải nghiệm hạnh phúc trần đời đúng nghĩa mà không bị vướng kẹt, lại có thể biết chia sẻ các phước báo mình có cho các mảnh đời kém may mắn hơn. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đến qua bài pháp hội này.